Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, trong tuần đã diễn ra nhiều sự kiện hoạt động quan trọng trên tất cả các lĩnh vực tạo hiệu ứng xã hội tốt. Mở đầu chương trình thời sự hôm nay, Chủ nhật ngày 14 tháng 8 năm 2022, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm lại các sự kiện hoạt động tiêu biểu này. Thực hiện quy định của Trung ương về việc cấp ủy cấp trên dự sinh hoạt đảng tại chi bộ cơ sở, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đã dự sinh hoạt với các chi bộ cơ sở. Qua thực tế tham gia sinh hoạt tại chi bộ cơ sở, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và đồng chí Dương Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đánh giá cao sự nỗ lực cùng những kết quả các chi bộ đã đạt được thời gian qua và biểu dương tinh thần dân chủ thẳng thắn đầy trách nhiệm của đảng viên các chi bộ trong việc tham gia sinh hoạt chi bộ nói riêng và tham gia xây dựng địa phương nói chung. Minh chứng rõ nét nhất là buổi sinh hoạt định kỳ đã được các chi bộ tổ chức nghiêm túc, trang trọng và đúng quy định. Qua nắm bắt tình hình tại cơ sở, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã ghi nhận những cách làm hay, sáng tạo, có trọng tâm trọng điểm trong sinh hoạt nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các chi bộ. Thời gian tới, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đề nghị mỗi cán bộ đảng viên cần tiếp tục tiên phong gương mẫu trên tất cả các lĩnh vực, các chi bộ cần tiếp tục làm tốt việc xây dựng chỉnh đốn đảng, hệ thống chính trị thực sự tiêu biểu, trong sạch, vững mạnh.
Phát biểu tại phiên họp toàn thể lần thứ 12 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho rằng trong tháng 7, các lĩnh vực sản xuất, thương mại, dịch vụ và tiêu dùng của tỉnh đều tăng trưởng, tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt, là những kết quả rất khả quan, nhưng vẫn tiềm ẩn những vấn đề cần được tiếp tục nhìn nhận thấu đáo, có giải pháp cụ thể. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các cấp ngành căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, áp dụng khoa học công nghệ và giải quyết công việc, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao thứ bậc xếp hạng của Thái Nguyên so với các tỉnh thành trong cả nước. Riêng đối với thực hiện đề án 06, Thái Nguyên là một trong những địa phương được Thủ tướng Chính phủ chọn làm điểm. Vì vậy, nhiệm vụ đặt ra là phải thực hiện các chỉ tiêu tốt nhất cả nước, phấn đấu làm sạch và đẩy dữ liệu dân cư quốc gia, mốc hộ tịch trước ngày 30 tháng 10 năm 2022.
Đánh giá cao những nỗ lực và kết quả các doanh nghiệp đạt được thời gian qua, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cho rằng doanh nghiệp chính là hạt nhân quan trọng đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Trong quá trình hoạt động, lãnh đạo tỉnh sẽ đồng hành tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện tốt nhất để các doanh nghiệp phát triển. Đối với những đề xuất kiến nghị của các doanh nghiệp, lãnh đạo tỉnh, các sở ngành liên quan đã trả lời, làm rõ những nội dung thuộc thẩm quyền. Những nội dung không thuộc thẩm quyền, tỉnh Thái Nguyên sẽ đồng hành cùng các doanh nghiệp đề nghị các bộ ngành trung ương xem xét có cơ chế chính sách phù hợp, đúng quy định nhằm tạo điều kiện tốt nhất để các doanh nghiệp hoạt động, đóng góp vào sự phát triển của địa phương và đất nước.
DTI là bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, gồm 9 chỉ số chính, chia 2 nhóm, đối với nhóm nền tảng chung. Theo báo cáo DTI 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông, Thái Nguyên có nhiều chỉ số xếp hạng cao như nhận thức số, nhân lực số, an toàn thông tin mạng. Ở nhóm chỉ số hoạt động hay còn gọi là nhóm trụ cột, kết quả xếp hạng so với cả nước, Thái Nguyên đứng thứ 9 về chính quyền số, giảm 6 bậc so với năm 2022. Đứng thứ 5 về kinh tế số, tăng là 14 bậc so với năm 2020. Tuy nhiên, mức tăng mạnh nhất thuộc về trụ cột xã hội số, khi Thái Nguyên tăng 29 bậc, nắm giữ vị trí thứ 8. Một vài kết quả khác có thể kể đến như thể chế số xếp hạng 23, hạ tầng số xếp hạng 27, hoạt động chính quyền số xếp hạng 20, hoạt động kinh tế số xếp hạng 16, hoạt động xã hội số xếp hạng 24 so với cả nước. Điều cho thấy Thái Nguyên vẫn còn khá nhiều dư địa cải cách và cần nhiều hơn nữa quyết tâm chính trị, hành động thực tế để tiếp tục nâng cao chỉ số DTI trong thời gian tới.
Thái Nguyên là một trong 6 địa phương trên toàn quốc có tỷ lệ giải ngân cao nhất số tiền hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động và là một trong 10 địa phương đang thực hiện tốt các chính sách này. Hiện trên địa bàn tỉnh có 6 khu công nghiệp cùng hàng chục cụm công nghiệp với khoảng 130.000 người lao động từ nhiều địa phương đến làm việc và đang phải thuê nhà trọ. Tính đến ngày 11 tháng 8, Ủy ban Nhân dân các địa phương trong tỉnh đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị của 112 doanh nghiệp với gần 18.000 lao động, trong đó phê duyệt hỗ trợ cho 15.896 người lao động làm việc tại 90 doanh nghiệp với tổng số tiền trên 21 tỷ đồng. Hiện nay, các địa phương đang thẩm định hồ sơ của 22 doanh nghiệp với 2.052 người lao động, dự kiến số tiền hỗ trợ là trên 1,7 tỷ đồng.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên về việc khuyến khích người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng C Thái Nguyên, Sở Thông tin và Truyền thông vừa có văn bản đề nghị các cơ quan đơn vị báo chí truyền thông dành diện tích và thời lượng đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về công tác chỉ đạo, mục tiêu ý nghĩa việc triển khai nền tảng xã hội số và ứng dụng C Thái Nguyên, hướng dẫn cài đặt và sử dụng thường xuyên ứng dụng C Thái Nguyên, tuyên truyền phổ biến về các chức năng, các dịch vụ được tích hợp trên ứng dụng C Thái Nguyên, trên các ấn phẩm báo chí, các kênh phát thanh truyền hình để tuyên truyền khuyến khích cán bộ, công chức viên chức, người lao động và người dân cài đặt và sử dụng thường xuyên ứng dụng C Thái Nguyên, sớm đưa ứng dụng vào cuộc sống, góp phần phát triển xã hội số với mục đích cộng hưởng với chính quyền số, tạo đà phát triển kinh tế số tỉnh Thái Nguyên. Tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân cài đặt ứng dụng C Thái Nguyên để được sử dụng các tiện ích số kết nối người dân với chính quyền. Các sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh căn cứ tình hình thực tế tại cơ quan đơn vị thực hiện các hình thức tuyên truyền phù hợp như tuyên truyền trên cổng trang thông tin điện tử, bản tin của sở, ngành, đoàn thể đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan đơn vị và nhân dân trong tỉnh thực hiện cài đặt và đăng ký sử dụng ứng dụng C Thái Nguyên. Ủy ban nhân dân các huyện thành phố chỉ đạo phòng văn hóa và thông tin, trung tâm văn hóa thể thao và truyền thông cấp huyện, ủy ban nhân dân các xã phường thị trấn tăng cường công tác thông tin tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cấp huyện, hệ thống truyền thanh cấp xã, trang thông tin điện tử, màn hình LED của địa phương.
Thưa quý vị và các bạn, có thể nói thời gian qua, chương trình chuyển đổi số tại Thái Nguyên đã ghi nhận những kết quả thiết thực, trở thành điểm sáng của cả nước. Là một trong những ngành kinh tế kỹ thuật quan trọng, ngành giao thông vận tải luôn xác định sứ mệnh đi trước mở đường, xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, mà trong đó chuyển đổi số là cơ hội để đi tắt đón đầu. Để tìm hiểu rõ hơn nội dung này, phóng viên Trịnh Phương đã có cuộc phỏng vấn với ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thái Nguyên. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Vâng, thưa ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thái Nguyên. Giao thông vận tải thì luôn được coi là lĩnh vực đi trước mở đường trong tất cả thực hiện những nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Và trong thời gian qua thì Bộ Giao thông Vận tải cũng đã xác định là chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Mà còn đối với tỉnh Thái Nguyên thì chuyển đổi số cũng được coi là đi đầu trong cả nước về thực hiện chuyển đổi số. Vậy thì ngành giao thông vận tải Thái Nguyên đã có xác định mục tiêu để thực hiện cái nhiệm vụ chuyển đổi số như thế nào?
Là một trong những ngành kinh tế kỹ thuật quan trọng, ngành giao thông vận tải thì luôn xác định sứ mệnh đi trước mở đường. Trong không chỉ xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ hiện đại, trong thực hiện nghị quyết 01 ngày 31 tháng 12 2020 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030. Ngành giao thông vận tải thì sớm triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện của ngành, trong đó cũng đã tập trung các cái nhiệm vụ thực hiện về chuyển đổi số trong lĩnh vực giao thông vận tải được xác định trong kế hoạch số 80 ngày 20 tháng 4 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Mục tiêu được toàn ngành đưa ra là tiên phong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, thực hiện chuyển đổi số toàn diện để thực hiện các cái mục tiêu chiến lược ứng dụng công nghệ số và sử dụng dữ liệu số một cách sâu rộng trong toàn bộ hoạt động quản lý của ngành để phát triển cơ sở thông giao thông hiện đại tiên tiến, bảo vệ môi trường và đảm bảo an toàn giao thông phục vụ nhân dân.
Vâng ạ, xin ông có thể cho biết là một số kết quả nổi bật mà ngành đã đạt được trong công tác chuyển đổi số.
Vâng, thừa hưởng các cái nền tảng số được Bộ Thông tải Tổng cục Đường bộ Việt Nam triển khai đồng bộ trong cả nước. Đến nay thì toàn bộ quy trình thủ tục giải quyết các cái thủ tục hành chính trong lĩnh vực vận tải, phương tiện và người lái tại Sở Thông tải đều được thực hiện trên các cái phần mềm điện tử chuyên ngành để thực hiện các cái nhiệm vụ về quản lý cấp giấy phép phù hiệu kinh doanh vận tải, quản lý bến xe, quản lý tuyến vận tải, quản lý xe máy chuyên dùng, cấp giấy phép lái xe và quản lý đào tạo lái xe thì kết quả xử lý thì đều được gắn mã QR để tra cứu thông tin. Trong hoạt động vận tải thì việc tự động định danh các cái phương tiện giao thông và xác định tốc độ tự động hóa xử lý thông tin báo cáo đã được sở triển khai thông qua ứng dụng phần mềm quản lý và xử lý dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình và camera giám sát. Toàn tỉnh thì đã có trên 5.000 phương tiện giao thông được lắp thiết bị giám sát hành trình và trên gần 2.000 phương tiện được lắp camera giám sát.
Vậy ông có đánh giá như thế nào về những khó khăn, thách thức trong thực hiện chuyển đổi số trong cái thời gian tiếp theo ạ?
Trong thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số thì ngành giao thông vận tải xác định 3 trụ cột chuyển đổi số của ngành giao thông vận tải địa phương là xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Thì khó khăn lớn nhất của ngành đó là kinh phí đầu tư cho cái nền tảng công nghệ số để số hóa cái hệ thống tài sản hạ tầng đường bộ. Bên cạnh đó là do khó khăn về biên chế thì sở hiện nay thì cũng chưa có cán bộ chuyên ngành chuyên trách về công nghệ thông tin, do đó ảnh hưởng phần nào đến cái tính chuyên nghiệp khi xây dựng và vận hành các cái hệ thống công nghệ thông tin.
Vâng ạ, xin ông có thể cho biết rõ hơn về một số giải pháp mà của ngành giao thông vận tải Thái Nguyên để thực hiện tốt hơn nữa công tác chuyển đổi số trong thời gian tới ạ.
Giải pháp về trong cái giai đoạn tiếp theo được ngành xác định đó là thứ nhất, tức là cái giải pháp về cái ứng dụng công nghệ thông tin thì nhằm cái tăng cường cái ứng dụng công nghệ thông tin mạnh mẽ hơn nữa trong cái lĩnh vực giao thông vận tải. Thì về phía sở cũng đã xây dựng ban hành cái kế hoạch chuyển đổi số cho cái giai đoạn 2021-2025 với cái mục tiêu là nâng cao cái năng lực hiệu quả hoạt động của cái bộ máy hành chính nhà nước và chất lượng để phục vụ người dân, doanh nghiệp, để phát triển các cái dịch vụ kết nối, tích hợp và chia sẻ dữ liệu số để phục vụ chính quyền số. Hiện nay thì Sở Thông vận tải thì cũng đang triển khai nghiên cứu xây dựng cái hệ thống thông tin trực tuyến để quản lý cái tài sản hạ tầng đường bộ trên cái nền tảng công nghệ IoT, bản đồ số và cái định vị vệ tinh GPS. Đây là một cái hệ thống cung cấp thông tin trực tuyến về quản lý tài sản hạ tầng đường bộ của tỉnh Thái Nguyên. Về cái giải pháp thứ hai ấy, thì chúng tôi đưa ra là giải pháp về cái tuyên truyền. Thì hiện nay thì ngành giao thông vận tải thì cũng đang cung cấp 140 các cái thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công của tỉnh. Trong đó thì cũng đang tích cực phối hợp với các ngành để triển khai cung cấp cái dịch vụ công mức độ 4 đổi giấy phép lái xe để nhằm triển khai thực hiện cái đề án 06 của chính phủ. Để đề án triển khai có cái hiệu quả, thúc đẩy triển khai các cái nhiệm vụ chuyển đổi số của ngành, sở thì cũng sẽ tích cực tuyên truyền phổ biến để nâng cao cái nhận thức của người dân trong cái vấn đề này. Về vấn đề giải pháp thứ ba thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục kêu gọi các nguồn lực đầu tư, khuyến khích các cái doanh nghiệp của ngành giao thông vận tải chung tay thực hiện cái công tác chuyển đổi số của ngành giao thông vận tải trong thời gian tới.
Một lần nữa thì xin được trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Quang Vinh đã tham gia cuộc trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên.
Mời quý thính giả nghe dự báo thời tiết Thái Nguyên đêm nay và ngày mai. Thưa quý vị, nhiều mây, chiều tối có mưa nhỏ, mưa vừa rải rác, ngày có nắng, gió nhẹ. Đó là hình thái thời tiết các địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong ngày hôm nay 14 tháng 8. Nhiệt độ trong ngày dao động từ 26 đến 33 độ. Sau đây là dự báo chi tiết các khu vực trong tỉnh. Tại thành phố Thái Nguyên, trời nhiều mây, ngày có mưa rải rác, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có dông. Ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ. Khu vực phía đông gồm huyện Đồng Hỷ và một phần của huyện Võ Nhai, Phú Bình. Nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác. Riêng vùng núi có mưa vừa mưa to, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Khu vực phía tây gồm huyện Đại Từ và một phần của huyện Định Hóa. Trời mây thay đổi, ngày có mưa, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Khu vực phía Nam gồm thành phố Phổ Yên và một phần của huyện Phú Bình và thành phố Sông Công. Ngày nhiều mây, có mưa vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có mưa to, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ. Khu vực phía Bắc gồm huyện Phú Lương và một phần của huyện Định Hóa, Võ Nhai. Mây thay đổi, ngày có mưa, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chương trình thời sự chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác. Ngày 13 tháng 8, lãnh đạo thành phố Phổ Yên đã có buổi kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2022 tại xã Minh Đức. Để chuẩn bị cho diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Phổ Yên, Ban Chỉ huy quân sự thành phố đã phối hợp chặt chẽ với các sở ban ngành của tỉnh, tham mưu cho Thành ủy, Hội đồng Nhân dân thành phố, lãnh đạo chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị nghị quyết của cấp trên về xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ. Qua đó nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp ngành với nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2022. Theo kế hoạch, cuộc diễn tập diễn ra trong tháng 9 tới. Qua kiểm tra đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho cuộc diễn tập đã được Ban chỉ đạo, Ban tổ chức diễn tập thành phố triển khai thực hiện, đảm bảo về mọi mặt. Tiến độ thi công các công trình phục vụ chiến đấu đạt trên 90% khối lượng công việc. Thời gian tới, thành phố Phổ Yên tích cực chỉ đạo cơ quan quân sự thành phố tiếp tục tăng cường kiểm tra đôn đốc, phối hợp với chính quyền địa phương, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình liên quan đến khu vực căn cứ chiến đấu, đảm bảo an toàn và mỹ quan. Các cơ quan đơn vị liên quan đảm bảo đầy đủ trang thiết bị phục vụ diễn tập, hậu cần cho lực lượng tham gia diễn tập, đảm bảo an ninh, điện, thông tin liên lạc, vệ sinh, phòng dịch cho cuộc diễn tập. Tiếp tục chuẩn bị lực lượng để cuộc diễn tập khu vực phòng thủ thành phố diễn ra an toàn, đạt kết quả cao.
Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, đến thời điểm này đã có 4 địa phương gồm Phú Lương, Đại Từ, Định Hóa và Võ Nhai đạt 100% tỷ lệ tiêm vaccine phòng chống COVID-19 mũi nhắc lại lần 2 với đối tượng trên 18 tuổi. Tuy nhiên còn 2 địa phương tỷ lệ vẫn còn thấp là thành phố Phổ Yên gần 38% và thành phố Sông Công trên 52%. Phú Lương, Đồng Hỷ, Đại Từ là 3 địa phương có tỷ lệ tiêm mũi nhắc lại đối tượng 12 đến 17 tuổi đạt cao trên 70%. Thành phố Phổ Yên tỷ lệ tiêm mũi nhắc lại đối tượng này đạt thấp. Theo đó, mới có 35% trẻ từ 12 đến 17 tuổi ở địa phương này tiêm mũi nhắc lại. Tiếp theo đó là Sông Công mới đạt 41,5%. Thành phố Thái Nguyên đạt gần 44%. Phú Lương, Đồng Hỷ, Đại Từ cũng là 3 địa phương có tỷ lệ tiêm mũi 2 đối tượng 5 đến 12 tuổi đạt cao của tỉnh. Địa phương có tỷ lệ tiêm thấp là thành phố Thái Nguyên và huyện Võ Nhai. Hiện nay, chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 đang tiếp tục được chỉ đạo tích cực với việc huy động lực lượng để nhanh hơn nữa tiến độ, rà soát những trẻ từ 5 đến 11 tuổi chưa được tiêm chủng và chưa được tiêm đủ 2 liều vaccine để khẩn trương tiêm phòng.
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 16 nhiệm kỳ 2022-2027. Đoàn Thanh niên Bệnh viện hiện có trên 500 đoàn viên, chiếm gần 1/3 cán bộ công nhân viên trong toàn viện. Sinh hoạt tại 33 chi đoàn. Trong nhiệm kỳ 2017-2022, tuổi trẻ Đoàn Thanh niên Bệnh viện đã đoàn kết nỗ lực xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đoàn vững mạnh. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên luôn được chú trọng, triển khai tích cực các phong trào thanh niên tình nguyện, xung kích vì cộng đồng. Đặc biệt trong công cuộc phòng chống đại dịch COVID-19, đã có trên 1.000 lượt đoàn viên của bệnh viện xung kích tiên phong tình nguyện lên tuyến đầu chống dịch, tham gia trực tiếp vào các công tác phòng chống dịch tại Thái Nguyên và các tỉnh bạn. Nhiệm kỳ 2022-2027, Đoàn Thanh niên Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên xác định xây dựng lực lượng thanh niên xung kích khát vọng, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, phát triển, tiếp tục bồi dưỡng, rèn luyện đoàn viên thanh niên cả về chuyên môn và đạo đức, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự lớn mạnh của phong trào thanh niên cũng như sự phát triển của bệnh viện.
Chuẩn bị cho năm học mới 2022-2023, thị trường sách giáo khoa và đồ dùng học tập các cấp trên địa bàn tỉnh trở nên sôi động. Các siêu thị, nhà sách đã chủ động nguồn hàng, đảm bảo tốt nhất nhu cầu mua sắm của các bậc phụ huynh và các em học sinh. Năm nay, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Thái Nguyên xây dựng kế hoạch phân phối 3,7 đến 4 triệu bản sách ở tất cả các cấp học. Ngoài ra còn cung cấp vở, văn phòng phẩm, đồ dùng học tập. Đối với sách giáo khoa đã được học theo chương trình mới ở năm học trước, công ty phục vụ từ 50 đến 90% tùy từng khối lớp. Còn đối với sách giáo khoa lớp 3, 7 và lớp 10 năm học này, công ty cung cấp 100%. Đến thời điểm hiện tại, đối với sách tái bản, công ty đã cung cấp được khoảng 80% theo đơn đặt hàng, còn sách giáo khoa mới lớp 3, lớp 7 được khoảng 60% và lớp 10 đang bắt đầu phát hành. Mục tiêu của công ty là trước khai giảng năm học mới sẽ cung cấp đủ các loại sách giáo khoa theo nhu cầu.
Từ đầu năm đến nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Phổ Yên đã quan tâm tập trung lãnh đạo chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ và lập dự án, đầu tư xây dựng các công trình dự án thuộc danh mục đầu tư công trên địa bàn, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. Hiện thành phố đang triển khai thực hiện đầu tư 201 dự án. Đến đầu tháng 8 đã có trên 50% số dự án đã được khởi công, trong đó 23 dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Các dự án còn lại đang trong quá trình lập và thẩm định hồ sơ để tiến hành lựa chọn nhà thầu thi công theo quy định. Dự kiến các công trình dự án sẽ khởi công vào quý 3 và đầu quý 4. Các công trình dự án sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ đáp ứng nhu cầu phát triển mạng lưới giao thông, hạ tầng đô thị, các công trình phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân, góp phần quan trọng trong việc thu hút đầu tư, phát triển kinh tế xã hội, hướng tới phát triển thành phố Phổ Yên xanh, thông minh, hiện đại, bền vững.
Theo khảo sát mới đây của Liên đoàn Lao động tỉnh về nhu cầu nhà ở, nhà trẻ, thiết chế, văn hóa của công nhân lao động trong các khu công nghiệp từ ngày 17 tháng 6 đến 13 tháng 7 2022, trong tổng số 1.002 công nhân lao động được khảo sát thì có tới 533 người chưa có nhà ở ổn định, 450 người có nhu cầu mua nhà ở xã hội, 342 người có nhu cầu nhà trẻ, 731 người có nhu cầu về thiết chế văn hóa. Để đảm bảo nhu cầu nhà ở cho công nhân lao động và người có thu nhập thấp hiện đang sinh sống trên địa bàn tỉnh, vừa qua Ủy ban Nhân dân tỉnh đã quyết định chủ trương đầu tư cho một số dự án phát triển nhà ở xã hội như dự án nhà ở công nhân, nhà ở xã hội phường Tích Lương, thành phố Thái Nguyên, đáp ứng được 924 căn hộ chung cư với tổng diện tích sàn 46.180m2, dự án nhà ở xã hội ngôi nhà xanh phường Tích Lương, thành phố Thái Nguyên, đáp ứng được 476 căn hộ chung cư với tổng diện tích sàn 33.600m2. Việc sớm có những giải pháp phát triển nhà ở xã hội cho công nhân lao động giúp họ an cư lạc nghiệp, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp địa phương là việc làm cần thiết.
Thưa quý thính giả, thời gian qua, phong trào thanh niên công an nhân dân học tập và làm theo 6 điều Bác Hồ dạy đã được đoàn viên thanh niên công an tỉnh cụ thể hóa bằng những việc làm hành động thiết thực. Qua đó đã phát huy vai trò xung kích, hăng hái thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tích cực tham gia hoạt động tình nghĩa, tình nguyện, chung sức vì cộng đồng. Phản ánh của phóng viên Hà Linh.
Thời gian qua, đoàn viên thanh niên công an tỉnh luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, không quản ngại khó khăn gian khổ, mưu trí dũng cảm, phát huy vai trò xung kích nòng cốt trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, với nhiều chuyên án, góp phần đảm bảo trật tự xã hội trên địa bàn, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đại úy Lương Trung Hiếu, phòng xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, công an tỉnh Thái Nguyên, chia sẻ suy nghĩ.
Là cán bộ chiến sĩ trẻ của đơn vị thì chúng tôi luôn ý thức trách nhiệm của bản thân trong công tác rèn luyện về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, học tập nâng cao cái trình độ công tác chuyên môn. Và bên cạnh đó thì tích cực ứng dụng cái khoa học công nghệ vào công tác tuyên truyền, ứng dụng cái công tác chuyển đổi số để tuyên truyền đến quần chúng nhân dân các cái chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.
Với các hoạt động thiết thực, học tập và làm theo lời Bác, nhiệm kỳ 2017-2022, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã triển khai và thực hiện có hiệu quả công tác đoàn và phong trào thanh niên thông qua các công trình phần việc thanh niên tiêu biểu như phong trào Tuổi trẻ Thái Nguyên chung tay xây dựng nông thôn mới, Ánh sáng an ninh, Tuổi trẻ sáng tạo, với mã QR an ninh trật tự, phần mềm quản lý vụ án, các hoạt động an sinh hiến máu tình nguyện, v.v. đã thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia. Thượng úy Hoàng Anh Đức, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh.
Với khẩu hiệu Tuổi trẻ Công an tỉnh Thái Nguyên, bản lĩnh, khát vọng, tiên phong, sáng tạo, đoàn kết, xây dựng đoàn vững mạnh, lập công hiến cho Tổ quốc. Đây là phương châm của Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Công an tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2022-2027 đề ra để thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác đoàn và phong trào thanh niên cũng như gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị.
Một nhiệm kỳ mới lại bắt đầu. Thấm nhuần lời dạy của Bác, Tuổi trẻ Công an tỉnh tiếp tục xây dựng tổ chức đoàn thanh niên ngày càng vững mạnh, góp phần đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thưa quý vị và các bạn, thành phố Thái Nguyên nổi tiếng với vùng chè đặc sản Tân Cương đã được cấp chứng nhận chỉ dẫn địa lý. Tại đây thì người trồng chè trên vùng đất đệ nhất danh trà này đang nỗ lực chuyển đổi trồng chè từ canh tác thông thường sang phương pháp hữu cơ. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như là đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đáp ứng nhu cầu khắt khe của thị trường theo xu hướng sản xuất nông nghiệp sạch, phát triển bền vững. Đây cũng là nội dung được đề cập trong mục câu chuyện hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Là một trong những hộ làm chè lâu năm ở vùng chè Tân Cương, được sự hỗ trợ hướng dẫn của cán bộ chuyên môn, gia đình anh Phạm Hồng An, xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên, đã tham gia mô hình trồng chè theo phương pháp hữu cơ với 1.000m2 chè. Tham gia mô hình, gia đình anh đã được hỗ trợ bón phân hữu cơ và được hướng dẫn tuân thủ theo đúng quy trình kỹ thuật. Vì thế mà năng suất chất lượng sản phẩm trà cũng được cải thiện rõ rệt. Anh An chia sẻ.
Tham gia mô hình phân bón hữu cơ, tôi thấy là phân bón dùng cho cây chè là đất tơi xốp, cải tạo đất tốt để phát triển cây chè bền vững, chất lượng sản phẩm được nâng cao hơn.
Cũng là hộ gia đình tham gia mô hình trồng và chăm sóc chè bằng phân bón hữu cơ với 5.000 m². Từ kinh nghiệm trồng chè lâu năm, bà Bùi Thị Hà, xóm Hồng Thái 1, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên nhận thấy, khi chuyển sang sản xuất theo hướng hữu cơ, đất trên các nương chè đã tơi xốp, nhiều mùn, cải thiện hệ vi sinh vật trong đất làm cho bộ rễ phát triển khỏe, khả năng hấp thu dinh dưỡng tốt hơn rất nhiều. Từ đó mà cây chè khỏe hơn, phiến lá chè dày hơn, búp chè mập và non lâu, khi chế biến có độ dính cao.
Qua 2 năm sử dụng phân bón hữu cơ, gia đình chúng tôi nhận thấy là cái cây chè nó phát triển rất là tốt, cái cây chè nó bền mà nó tốt, cái môi trường ấy mình cảm thấy nó an toàn.
Nhằm giúp bà con nắm rõ quy trình sử dụng phân bón hữu cơ đảm bảo đạt hiệu quả cao nhất, đơn vị công ty cổ phần Hoàng Anh Agritech, đơn vị cung ứng phân hữu cơ cho bà con cũng đã lấy mẫu đất để phân tích loại phân bón phù hợp, đồng thời phối hợp với cơ quan chuyên môn tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trên cây chè. Ông Trần Văn Tư, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hoàng Anh Agritech nhận định.
Các cái chủng vi sinh vật thì chúng tôi đã lựa chọn những cái chủng vi sinh vật nó tốt nhất, hiện đại nhất hiện nay. Ví dụ như các cái chủng vi sinh vật phân giải cellulo để nó làm cho cái đất đai nó tơi xốp. Rồi vi sinh vật phân giải lân để nó phân giải các cái lân ở trong đất để cho cây dễ dàng nó hấp thụ. Ngoài ra thì chúng tôi có cái dòng cái chủng vi sinh vật Azotobacter là nó chủng vi sinh vật thế hệ mới, nó đối kháng, nó giúp cho cây trồng nó kháng được các cái loại sâu bệnh. Đối với cây chè sản xuất cái chè xanh thì đặc biệt là phải đảm bảo các cái yếu tố chất lượng. Ví dụ như là cái nước phải xanh mà xanh cốm, khi uống vào phải khi ngửi thì thấy mùi thơm. Uống vào thì nó ngọt hậu.
Kỹ sư Ma Thị Thúy Phương, thanh tra chi cục trồng trọt bảo vệ thực vật Thái Nguyên cho biết.
Phát triển sản xuất phân bón hữu cơ cũng là định hướng chung của toàn ngành để hướng đến một nền nông nghiệp an toàn và bền vững. Về công tác quản lý nhà nước thì thường xuyên thanh tra kiểm tra về những cái điều kiện để các sản phẩm phân bón hữu cơ được lưu hành tại các địa phương, thì cái việc thanh kiểm tra rất là quan trọng và cũng khuyến cáo bà con nông dân khi mà sử dụng phân bón hữu cơ thì cũng phải tìm những đến những địa chỉ tin cậy, nâng cao cái hiệu quả sản xuất chè nói chung cũng như sản xuất về nền nông nghiệp hữu cơ nói riêng.
Trước xu hướng chuyển đổi sang nền nông nghiệp xanh, sản xuất hữu cơ, trong đó có sử dụng phân bón hữu cơ là tất yếu trước nhu cầu sử dụng thực phẩm sạch của người tiêu dùng hiện nay. Qua đó có thể thấy sự thay đổi phương thức sản xuất của người làm chè Tân Cương nói riêng, chè Thái Nguyên nói chung là hướng đi đúng. Từ đó hiện thực hóa mong muốn đưa ra sản phẩm chè bay xa, bay cao hơn nữa trên thị trường quốc tế.
Ít phút còn lại của chương trình thời sự, mời quý vị và các bạn đến với những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong cả nước đêm nay và ngày mai.
Thành phố Hà Nội, trời có mây, ngày nắng, tối có lúc có mưa rào và dông, đêm không mưa, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ, trời có mây, có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng, tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trời có mây, ngày nắng, tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Nam Bộ trời có mây, ngày nắng, tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ.
Những thông tin về thời tiết đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên tối nay. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Xuân Hoan, Duy Hưng, những người thực hiện, biên tập chương trình Trịnh Phương, các phát thanh viên Duy Hưng, Lê Thủy và các kỹ thuật viên Vương Bình, Đỗ Hương. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm lắng nghe.